Chào con tên là gì?
Con tên là Hạnh Nguyên ạ.
Vậy con đang học trường nào?
Con học trường ông Thái ạ.
Thế con đi học có vui không?
Có ạ.
Thế là Hạnh Nguyên có phải tuổi trâu không nhỉ?
Có ạ.
Con đã gặp con trâu bao giờ chưa?
Rồi ạ.
Con có thể miêu tả con trâu như thế nào không?
Không ạ.
Tại sao lại không?
Tại vì con không nhớ.
Tại sao con không nhớ? Thế con hình dung ra con trâu như thế nào nhỉ?
Con trâu có hai cái sừng to. Nó da nó màu đen. Nó rất là to.
Rất là to. Thế à? Thế con đã bao giờ nghe một câu chuyện kể về con trâu chưa?
Chưa.
Thế con đã từng nghe mẹ kể này, hoặc là con đã từng đọc sách kể chuyện về những con vật nào chưa?
Chưa.
Con có thích được nghe kể không?
Có.
Thế bây giờ hãy cùng đến một câu chuyện rất là thú vị nhé.
Vâng ạ.
Xin chào các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã vừa được trò chuyện với một bạn nhỏ dễ thương. Và như các bạn có thể thấy, các bạn nhỏ, đặc biệt tại những thành phố lớn, sẽ không có nhiều thời gian cũng như có cơ hội được tìm hiểu về thế giới đồng quê nhiều màu sắc. Ở đó có rất nhiều nhân vật vô cùng dễ thương đã đi vào những câu chuyện thú vị. Bởi vậy, các bạn nhỏ rất cần được đắm mình trong thế giới kỳ diệu của thiên nhiên, không chỉ bằng những chuyến đi thực tế mà còn qua những trang sách hay nữa. Và bộ sách Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành thực sự là bộ sách vô cùng tuyệt vời, không thể thiếu trong mỗi tủ sách của các bạn nhỏ đâu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tiếp tục làm quen với một nhà văn đã có rất nhiều những câu chuyện hay viết cho thiếu nhi. Đó chính là nhà văn Võ Quảng. Nhà văn, nhà thơ Võ Quảng đã đúc kết rằng một quyển sách gọi là hay, gọi là tốt cho thiếu nhi, phải đồng thời với thiếu nhi, người lớn cũng thấy tốt, thấy hay. Sau Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, thì chúng ta thật sự được hưởng một niềm vui trẻ thơ mà không hời hợt hoặc khiên cưỡng trong mỗi câu chuyện của nhà văn Võ Quảng. Ở đó, toàn bộ thế giới đồng thoại trong văn của ông chứa đựng một triết lý sống, một kinh nghiệm sống thật hồn nhiên mà sâu xa. Đó là chuyện của rùa muốn đi đây đi đó, nhưng lại ngại đi, chẳng phải vì bước chậm mà vì lười biếng nên tìm cách bám vào vó ngựa. Và thế tất là phải văng xuống đường như một tai nạn giao thông với các mảnh vỡ trên lưng. Đó là câu hỏi và lời giải vì sao lưng lão hổ lại có vằn. Đó là chuyện vì sao mắt riếc lại đỏ hoe, cốt lủi luôn luôn chui lủi và vượn lại có tiếng hú hồn. Những trang sách của nhà văn Võ Quảng luôn chan chứa một tình yêu thiên nhiên với cây cỏ, hoa trái, chim muông, nơi cảnh sống quanh ta cùng là chan chứa một tình yêu quê, nơi những người thân yêu cùng sống, nơi chứa đầy những kỷ niệm thơ ấu, nơi ghi nhận từng bước sự trưởng thành của đời người. Và như nhà văn Võ Quảng đã khẳng định, không có chỗ nào gọi là xa xôi, không có vấn đề gì gọi là cao siêu mà chuyện đồng thoại không vươn tới được. Và nhà xuất bản Kim Đồng đã chọn lựa những chuyện ngắn rất hay và đặc sắc của nhà văn Võ Quảng trong tập truyện Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi, nhà văn Võ Quảng. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với một chuyện ngắn rất hay trên trong cuốn sách này nhé. Câu chuyện Ngày Tết của Châu Xe. Châu Xe khi cày đất, bốn chân phải choãi, mắt trợn trừng, tất cả đường gân thớ thịt đều căng ra. Châu Xe cố dướn lên, thở phì phò, mồm chảy nước bọt. Cày đất là một việc cực kỳ nặng nhọc, nhưng Châu Xe làm một cách nhẫn nại và biết lặng im. Khi nó bước chậm, chủ nhà phết nó vài roi, nhưng nó bỏ qua. Khi được mở ách, nó thở phào, quạt quạt đôi tai. Ăn xong nhúm cỏ, nó nằm xuống, mắt nhìn đâu đâu, vẻ mơ màng suy nghĩ. Châu Xe sống trong chuồng bên cạnh bọn chó, mèo, gà, vịt. Bọn gà, vịt khi được giải nắm thóc liền xông đến tranh phần, nhặt lia lịa, đuổi nhau đá nhau. Bọn chó, mèo khi được cục cơm cũng ùa đến, táp lia táp lịa, lắm lúc còn vật nhau, cắn nhau suýt chết. Trâu xe thì khác, khi trâu xe đang ăn đống cỏ, nếu có một trâu khác bước đến, muốn chia phần, xe vẫn bình tĩnh. Đôi sừng nhọn của xe không vung lên, không chĩa ra phía trước. Trâu xe thường đi gặm cỏ, hoặc ăn dạ, ăn rơm, ăn lá ngô, lá mía. Nhưng trong ngày Tết, trâu xe còn được ăn bánh dẻo, bánh ngọt thơm ngon. Theo tục lệ cũ, ngày Tết, trâu xe phải được đối xử như một chiến sĩ từng có công lao xuất sắc trong gia đình. Như người ta thường nói, con trâu là đầu cơ nghiệp. Chính xe là đứa đi đầu dựng lên cơ nghiệp cho gia đình. Vì việc cấy đất gieo trồng, không ai có thể thay thế xe nổi. Trước ngày 30 Tết, trâu xe được tắm gội sạch sẽ, chủ nhà đưa nó ra sông, bắt nó lội ra giữa dòng, bắt nó nằm xuống. Chủ nhà dùng vỏ dừa cọ sát vào lưng, vào đầu, vào tai. Sau đó bắt nó phải đứng lên, đi đến chỗ cạn để kỳ cọ vào bụng, vào chân, vào mông, vào háng. Bọn cháy giận, nếp vào chỗ kín, đều bị bật tung. Trâu xe tắm xong, trông mới tinh như vừa được sơn lại. Trước 30 Tết, những bó cỏ non cũng được cắt về để trâu xe thưởng thức trong 3 ngày Tết. Nhưng đến sớm mùng 1 Tết, trâu xe thật sự mới được mừng tuổi một cách trọng thể. Sớm hôm đó, cả nhà đều thức dậy sớm, trẻ con, người lớn khăn áo chỉnh tề. Vị chủ nhà xay bày 2 mâm cơm, mâm cơm nào cũng có bánh dẻo, bánh ngọt với đủ thịt cá. Một mâm cơm được đặt giữa nhà, cúng các vị thần linh ma quỷ. Một mâm được đặt ngay trước chuồng trâu xe, cúng vị thần chuồng, từng phù hộ cho trâu xe suốt năm khỏe mạnh. Trên mâm cúng thần chuồng còn có một lá vàng bạc, đó là một mảnh giấy to bằng lòng bàn tay. Chính giữa có một chấm to, óng ánh như bạc. Vái thần chuồng xong, chủ nhà bước đến mâm cơm, rút tờ bạc, xoa bánh dẻo, trịnh trọng dán tờ bạc vào chính giữa sừng trâu xe. Trâu xe ngẩng đầu, sung sướng, biết mình vừa được tặng thưởng huân chương. Trước mắt mọi người, mảnh giấy trên sừng trâu xe như lấp lánh. Dán giấy vàng bạc xong, chủ nhà gắp một miếng bánh chưng, gói vào cỏ non, chìa cho trâu xe. Trâu xe thè lưỡi, cua bánh vào mồm, nuốt tuột. Trâu xe còn được ăn miếng bánh tổ làm bằng bột ngọt, ăn rất ngon lành. Ăn bánh xong, trâu xe quạt quạt đôi tai, nằm xuống, mắt nhìn ra xa có vẻ mơ màng. Xe thấy rõ, khi xe có gì cống hiến cho mọi người, cái đó không phải bị mất. Việc cày đất nặng nhọc, nhưng việc đó còn để lại dấu ấn trong trí nhớ nhiều người. Trong dịp Tết, trâu xe được ăn bánh, được nhận giấy vàng, có nghĩa là gia đình có nhìn nhận mọi việc nhọc mệt mà trâu xe đã từng cống hiến. Các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn có nhan đề Ngày Tết của Trâu Xe, trích trong tập Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi, nhà văn Võ Quảng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và chúc các bạn đón Tết thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân.